Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013. Cách nay mấy hôm, trong một buổi tối, có một lớp học kinh Di Giáo ở nơi đây. Và cuối buổi học, bất chợt tôi lại nhớ một câu chuyện cổ tôi kể cho quý thầy cô nơi đây nghe. Và tôi nghĩ câu chuyện cổ này rất là hay, cho nên hôm nay mình kể lại để cho các vị nghe câu chuyện, nó rất là lý thú. Có một người tiều phu đi đống củi, ông vất vả vô cùng. Mỗi lần đi qua đi về vác một cái bó củi rất là nặng nhọc, ông thường dừng lại trước am của một vị hiền giả đang tu ở trong am. Thế rồi một hôm vị hiền giả không có tọa thiền, ông mới hỏi thăm người tiều phu kia, hỏi chứ ông đống củi như thế thì mỗi một lần đi lần về như thế ông sống được bao nhiêu ngày. Thì cái người tiều phu kia rất là thật thà, nói dạ thưa ngài, mỗi ngày tôi đi đốn như thế này thì bán được có thể nuôi chừng 5-3 hôm thôi, không nhiều hơn. Ông nói nếu ngươi chịu khó đi xa hơn tí, có một cái mỏ đồng, ngươi lấy vài mảnh đồng thôi về có thể nuôi được mấy tháng. Nó vừa mang vác nhẹ mà khả năng nuôi sống nó lại nhiều ngày. Thế rồi ông tiều phu nghe lời, đi sâu hơn một tí gặp cái mỏ đồng. Đúng là lấy vài mảnh đồng về bán thì sống được 3 tháng. Thế rồi một hôm ông tiều phu cũng dừng lại trước thất của vị hiền giả kia thăm và uống cốc nước. Vị hiền giả nói mỗi lần ông lấy đồng về ông sống được mấy tháng, nhưng mà ta nghĩ rằng chưa đáng gì đâu, ông đi sâu hơn một tí ông sẽ gặp một con mỏ bạc, thì lượm vài thỏi bạc về sống được nửa năm như chơi. Thế là người tiều phu kia có niềm tin với cái vị hiền giả, cho nên lại đi sâu hơn, không lượm đồng nữa mà lượm bạc về. Thế rồi quẩy về một bao bạc, thưa các vị đúng là sống được cả năm. Sau đó thì ông lại có dịp đi lấy bạc lần thứ hai, thì đi ngang dừng lại thăm vị hiền giả, đồng thời cảm ơn. Thì vị hiền giả nói ta nghĩ rằng một năm không nghĩa gì đâu, ngươi đi sâu hơn một tí thì ngươi sẽ gặp cái mỏ vàng, lượm vàng về sống được nhiều năm á. Thế rồi lần này thì ông càng tin tưởng, cho nên đi sâu hơn, đúng là có mỏ vàng. Và mang về thưa các vị, nào mua trâu, nào tậu ruộng, nào cất nhà, và trở thành người giàu có. Thế rồi sống trong đời sống giàu sang như thế đôi năm, ông chợt nhớ rằng người giúp cho mình có cái điều kiện giàu có như thế này, mình quên chưa cảm ơn. Cho nên ông quay lại gốc rừng, cảm ơn cái vị hiền giả kia. Thế rồi vị hiền giả cười, nó xem ra là hôm nay ngươi đỡ vất vả nhiều. Thế nhưng ta nghĩ rằng ngươi đi sâu hơn một tí thì còn có một cái mỏ quý hơn nữa, đó là mỏ kim cương. Ngươi đào xuống mà chỉ cần một viên kim cương bằng ngón tay gì thì ngươi có thể mua được cả đất nước đó. Thế rồi ông ta lại nghe lời, vội vàng đi. Đến nơi thì thưa các vị, kim cương nó không phải nằm trên mặt đất. Đào mất mấy hôm mà kim cương thì chưa thấy. Nhưng mà ông luôn có niềm tin rằng vị hiền nhân tu tập kia không hề nói dối, cho nên ông đào thêm một đôi hôm nữa. Thế rồi ông chợt suy nghĩ ra một điều. Thưa các vị, ông suy nghĩ rằng cái vị hiền giả này hơi kỳ lạ. Ông biết mỏ đồng, biết mỏ bạc, biết mỏ vàng, biết cả mỏ kim cương. Thế nhưng mà dường như ông ăn uống rất là đạm bạc, và khoác manh áo chừng như bao giờ cũng gặp một manh áo như thế mà thôi. Và chừng như rất nghèo. Tại sao tội nghiệp vậy? Tại sao ông biết rằng của cải giàu có như thế mà không có chịu bươi lên để làm giàu? Và vô cùng thắc mắc, cho nên ông quay về. Ông nói thưa ngài, tôi vô cùng thắc mắc Tại vì Ngài biết rất rõ nơi nào có vàng, nơi nào có bạc, nơi nào có đồng, và thậm chí nơi nào có kim cương. Thế nhưng mà tại sao Ngài sống đời sống của một người nghèo, thậm chí Ngài phải đi xin ăn để sống qua ngày? Xin Ngài nói cho tôi biết là có cái điều đặc biệt hơn những cái giàu có mà tôi đang tìm đòi không? Có phải Ngài còn thủ đắc những loại của báo nhiều hơn thế này nữa không? Vì hiền giả kia cười nói, đúng thật, ta có một kho báo quý hơn cả kim cương. Có điều kho báo đó thì không phải ở ngoài, kho báo nó nằm trong trái tim ta. Ta nghĩ rằng nếu ngươi đã đi ngang qua cái sự giàu có giữa trần đời này, đến một lúc ngươi cảm thấy mọi thứ đều vô dụng, thì lúc bấy giờ ta mới chỉ cho ngươi cái con đường tìm lại kho báu của chính ngươi. Và con người kia cũng khá là bén nhạy và cũng đủ trình độ để hiểu được điều vị hiền giả kia nói. Cho nên ông suy nghĩ một hơi, ông nói là con đã nhàm chán sự giàu có giữa trần đời rồi thưa Ngài. Lúc đốn một bó củi đổi lấy chén gạo, con nghĩ rằng có của thì nó hạnh phúc. Thế rồi có của về, con thấy bất hạnh nó vẫn theo con. Thậm chí là con có bạc, con có vàng, rồi con có kim cương nữa thì cũng thế thôi. Con chỉ kéo dài cái cuộc đời giữa trần thế mà dường như niềm vui an lạc nó vẫn còn trốn rất xa. Cho nên xin Ngài chỉ cho con cái kho báu của chính Ngài làm thế nào để tìm cho ra, để con có thể có được cái sự an lạc thực sự giữa cuộc đời. Nếu ngươi muốn vậy, ngươi hãy về giả trừ hết những cái thứ trần thế. Và lâu nay ngươi từng ước mơ, ngươi đến đây ngồi yên bình với ta, thì ta chỉ cho kho báu nơi chính tự tâm ngươi. Thế rồi con người kia cũng đủ gan dạ và thông minh, cho nên đến nương với vị hiền giả trong góc núi, và bắt đầu trên cái tiến trình đào kho báu. Và không phải đào bên ngoài, mà đào ngay nơi trái tim của ông. Đó là câu chuyện dễ thương thứ nhất. Thế rồi nó liên hệ đến một câu chuyện dễ thương thứ hai trong thiền sử. Mình đọc đây cho các vị nghe, rồi chúng ta chắp tay hồi hướng, hai câu chuyện đủ rồi đó. Câu chuyện thứ hai thưa các vị là nó xảy ra vào thế kỷ thứ 9. Lúc bây giờ một vị thiền tổ, đó là Ngài Đạo Nhất, Ngài giáo hóa ở vùng Giang Tây rất là thịnh. Và trong một cái chiều dài lịch sử thiền của Trung Quốc thì đây là một vị thầy lỗi lạc nhất, do vì khả năng của ông khai ngộ trên 100 người chứng được quả giác ngộ. Và thưa các vị, thiền sư không phải là cây mọc ngoài đường dễ tìm. Thậm chí là trên hành tinh này chúng ta đếm được những vị thiền sư mà thực sự thì trên đầu ngón tay chứ không có nhiều lắm đâu. Gọi là bậc đại thiện tri thức, có khả năng giáo hóa, có khả năng nhìn suốt tâm thức người ta. Khi người ta vừa bước đến cửa thì dường như kiếm không ra. Thế rồi mình hình dung là Mã Tổ, người ta bước tới trước cửa chùa ho tiếng, nó không biết căn cơ bực nào. Nếu cần thì chỉ cần nói một câu thôi là khai ngộ để người ta giác ngộ liền, chứ không có nói mất nhiều tiếng đồng hồ hoặc dạy nhiều năm đâu. Thiền sư dõm dõm thì mới dạy nhiều năm, chứ thiền sư thứ thiệt nói một câu thôi, ngộ ngộ thì dẹp. Và Ngài Mã Tổ là bậc thiền sư lỗi lạc như thế. Trên 100 vị đại thiện tri thức, tức là 100 vị môn đồ của ông chói sáng năng lực giác ngộ, làm cho cả một cái chiều dài của truyền thống thiền tập nó sáng bừng lên trên đất nước Trung Hoa. Và cái công phu của ông, ảnh hưởng của ông nó chạy mãi như tới bây giờ vẫn còn. Nó ảnh hưởng rất là đậm trong cái nền văn hóa của Trung Hoa. Và ảnh hưởng đó bây giờ vẫn còn lớn mạnh ở những quốc gia như Nhật Bản. Và thậm chí nó đã du hành mà không cần nhập cảnh ở đâu hết, đi ngang qua các quốc gia châu Âu, Mỹ châu vân vân. Và cái chuyện chúng ta trở lại đây đó là Ngài Mã Tổ, Ngài khai thị một người, nó có một cái nét rất là gần với câu chuyện cổ mà chúng ta vừa kể. Một hôm có một vị sư tên là Ngài Huệ Hải, Ngài đến Ngài tham vấn Mã Tổ, tức là nghe rằng vị thiền sư đó rất là nổi danh, cho nên ông đến đảnh lễ để học đạo. Và đến quỳ lại Ma Tổ thì Ngài hỏi: chứ ngươi từ đâu đến? Vị thiền tăng kia đáp: dạ bạch thầy, con từ Việt Châu chùa Đại Vân đến. Tức là từ cái thành phố đó, từ ngôi chùa đó đến đây. Rồi câu thứ hai hỏi là: ngươi đến đây tìm việc gì? Ngươi đến đây muốn tìm cái gì? Thì Ngài Huệ Hải, Ngài trả lời. Ngài nói giờ: thưa thầy, con đến đây tìm Phật Pháp. Và ngay cái câu nói đầu tiên là Tổ phán cho một câu, đó là: kho báu nhà mi không đói hoài, bỏ của báu tự thân, chạy lang thang ngoài đường phố làm gì? Ta nơi đây không có vật chi để cầu cả, không có chi gọi là Phật Pháp nơi đây để người tìm cả. Thưa các vị, ngang câu này chúng ta hình dung rằng với tâm thức của một người ham học hỏi Phật Pháp, muốn tu tập, nghe danh một vị thầy vô cùng lỗi lạc mở đạo tràng giáo hóa ở một nơi chốn đó, chúng ta đến đảnh lễ bằng tất cả lòng chí thành, chứ không phải là cái chuyện mình đến để học một cách khơi khơi và không có mang tâm chí thành đâu. Tức là đem cả trái tim mình đặt xuống đất để học Phật Pháp. Thế thì gặp cái ông thầy, ông phán cho câu là: kho báu mi không có quay lại đào xới tìm tòi, chạy tới đây làm gì? Tức là bỏ kho báu chính tự thân mi, chạy rong ngoài đường phố. Điều này vô cùng vô lý. Điều thứ hai, nơi đây ta cũng không có Phật Pháp gì để tặng cho mi cả. Tức là không có cái pháp hành trì gì, không có cái gì kỳ diệu đặc biệt Phật Pháp gì nơi đây để cho mi tìm cả. Thế rồi mình gặp một câu hỏi này thì mình phản ứng ra làm sao? Thưa các vị, rất là bàng hoàng. Thì Ngài Huệ Hải cũng như thế, Ngài rất là bàng hoàng. Nhưng mà Ngài lại sinh khởi một ý niệm, đó là Tổ nói rằng là ngay tự thân ta có một kho bảo tàng vô giá. Cho nên ông mới hỏi một câu kế tiếp là: bạch Ngài, thế nào là kho báu của Huệ Hải con? Và nếu chúng ta lâm vào tình trạng này thì chúng ta cũng hỏi như vậy: nếu nơi đây Ngài không có Phật Pháp, con đừng có hướng ngoại vọng cầu, con đừng có chạy vại ngược xuôi, thế thì xin Ngài chỉ dùm con cái gì là kho báu nơi thân tâm của chính con. Thưa các vị, chỉ cần câu hỏi như thế thì Ngài Mã Tổ Ngài phán liền một câu, nói: cái mi hỏi là kho báu của mi đó, cái mi đang hỏi ta là kho báu của mi đó. Và ngay câu nói này làm cho Huệ Hải cũng rất là bàng hoàng, không biết cái gì mình đang hỏi là kho báu của mình. Và ông lặng yên một lúc thì Ngài Mã Tổ Ngài phán: ngay nơi tự thân của ngươi, các khả năng vận hành, đứng đi, nói năng, suy nghĩ, sinh hoạt, đó là kho báu của chính mi. Nó đầy đủ tất cả, không có thiếu khuyết cái chi cả. Sử dụng rất là tự do, tự tại, đâu có cần tìm kiếm chỗ nào. Và khi cái câu nói của Ngài Mã Tổ vừa hạ, tức là khi Ngài Mã Tổ vừa nói xong câu nói ấy, thì Ngài Huệ Hải, Ngài nhận ra liền cái gì là kho báu chôn vùi nơi thân tâm của chính tự thân mình. Và sau đó thì Ngài đảnh lễ ba lại giả từ, quay về núi cũ, tức là quay về Việt Châu chùa Đại Vân, sống an nhàn luôn cho tới suốt cuộc đời, trở thành một vị thầy vô cùng lỗi lạc, giảng kinh, thuyết pháp, hành đạo, giáo hóa. Và đây là câu chuyện thứ hai, nó mang cái sắc thái ở trong nhà thiền. Còn câu chuyện trước đó là câu chuyện cổ, nhưng nó có một cái chỉ điểm cho chúng ta. Rồi nó chỉ điểm cái điều cần phải làm, nó dẫn qua câu chuyện thứ hai, đó là kho báu nó đang có mặt nơi chính các vị. Và từ hai câu chuyện này, thưa các vị, chúng ta đủ để có niềm tin nơi chính mình về cái năng lực tự nội. Kỳ thực là chúng ta có mặt giữa trần đời này Chúng ta dùng cái từ là tạo hóa sinh ra ta, hoặc là Chúa sinh ra ta, hoặc là sự có mặt của ta do kế thừa dòng nghiệp lực của quá khứ để có mặt giữa trần đời này. Tức là tùy theo từng tôn giáo người ta giải thích về sự có mặt của các vị. Thế nhưng mà có một cái điểm chung khi chúng ta nhận diện về điều này, nó là thế này: bản chất đời sống của các vị nó không thiếu cái chi cả. Nhìn ở mức độ cạn, đó là mức độ vật lý thôi, thì các vị không hề thiếu cái chi cả. Trừ những trường hợp ta có mặt giữa trần đời, ta khuyết tật, năng lực tâm thức ta nó không có đầy đủ như một người bình thường, thế thì chuyện đó không nói làm chi. Nhưng mà khi các vị có được năng lực tâm thức bình thường, các vị nói năng, các vị đi đứng, các vị nghĩ suy, các vị học tập, các vị sinh hoạt giữa cuộc sống bình thường này, thì thưa rằng chưa có một đời sống nào không đủ đầy hai phẩm tính cả. Hai phẩm tính đó là có được niềm vui và có được sự suy nghĩ. Hai phẩm tính này về cái lĩnh vực cạn, thưa các vị, là cấu trúc cơ thể các vị nó đã có điều này rồi. Không biết mình đã thưa với các vị về cái thông tin người ta bị tai biến rồi người ta phục hồi lại hay chưa. Thông tin này nó rất là hay cho những nhà thần kinh não bộ. Nhưng mà người ta thăm dò và cái chiều cạn nhất của tự thân các vị trong đời sống vật lý, đó là hai bán cầu não phải và trái, nó đã tặng cho các vị một cái sự hoàn thiện vô cùng giữa cuộc đời rồi. Bán cầu não trái nó chủ đạo về vấn đề con số là một, toan tính là hai, thời gian không gian diễn hành qua nó nhận định được là ba, và mọi ký ức của tâm thức ta cất trong bán cầu não phải, nếu không có bán cầu não trái thì nó không thể lục ra được đây là tên A, tên B, đây là năm nào, đây là tháng nào. Cho nên một bộ phận, phân nửa phần phía phải của đời sống vật lý thì nó tặng cho các vị những dữ liệu như là hình ảnh, vân vân. Nhưng mà bán cầu não trái thì nó tặng cho các vị về con số, về thời gian, về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Thế rồi nếu có một cái sự cố gì nó xảy ra, nó làm nghẽn mạch, tắt mất đi cái hệ thống bán cầu não trái, thì khả năng toan tính của các vị tự nhiên nó bị chết mất. Các vị chỉ còn lại một trạng thái tâm, đó là an trú trong cái trạng thái tịnh lạc hiện tiền, mà không có quá khứ, không có vị lai, chỉ còn đơn thuần là trạng thái tâm an trú trong sát na hiện tại. Và cái vị bác sĩ chuyên về thần kinh não bộ kia, một cái rủi ro xảy ra, đó là cô bị tai biến mạch máu não, máu nó tràn ngập trong cái bán cầu não trái. Và thưa các vị, máu nó khả năng nuôi dưỡng các vị cần thiết như thế nào, nhưng nó là độc tố đối với não, nó cũng tương đương như thế ấy. Và khi nó tràn ngập cả một cái vùng não trái, thế thì cô không còn có khả năng nhận diện về con số, thậm chí muốn gọi điện thoại gọi không được, muốn nói không được, nửa phần cơ thể nó bị bại liệt. Nhưng mà phân nửa bán cầu não phải thì nó tặng cho cô một cái điều, đó là cô an trú trong trạng thái hỷ lạc, như người ta đang đi vào cảnh giới thiền định. Rồi sau khi cô hồi phục, cô nói rằng là nếu Thiên Chúa giáo nói rằng thiên quốc nó hạnh phúc như thế nào, Đạo Phật nói niết bàn ra làm sao, thì cái trạng thái của bán cầu não phải nó tặng cho người ta một cái phúc lạc y như thế. Thưa các vị, những thông tin này thì trong cái thế giới của những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ, người ta biết rất rõ. Và người tiến sĩ này khi họ hồi phục lại thì có những buổi nói chuyện giúp ích cho rất là nhiều người có thể hồi phục được cái khả năng bán thân bất tội rất là dễ. Người ta cứ nghĩ rằng não phải hay là não trái chúng ta, nếu nó có sự cố, hay là nửa phần cơ thể ta nếu nó có sự cố, trong 6 tháng đầu không hồi phục được thì người đó đành bại liệt luôn. Nói như thế nó không có đúng, thưa các vị. 8 năm sau khi cô bị tai biến, cô mới có khả năng hồi phục trọn vẹn lại được cái năng lực ký ức của cô. Cô là một tiến sĩ về thần kinh não bộ. Mình hình dung rằng là mất 8 năm cô mới có khả năng hồi phục lại cái năng lực học tập ký ức trong quá khứ của cô, và cô trở thành một người nổi tiếng về thần kinh não bộ, do vì cô đã trải nghiệm cái chuyện là tai biến mạch máu xảy ra với tự thân cô. Và mình dẫn một chút việc để trở lại vấn đề mình muốn thưa với các vị là tự thân của đời sống chúng ta ở phần cạn, đó là phần vật lý thôi. Thì não bộ của các vị nó đã có công năng, nó làm cho cân bằng đời sống các vị rồi. Một phần là nó làm cho niềm vui, an lạc, hạnh phúc tràn ngập. Một phần là nó làm cho các vị có được cái ký ức dài hạn, nhớ con số, nhớ tuổi tên, có khả năng hoạt động và có khả năng quân tập để nó thành một cá tính vô cùng đặc biệt. Tức là cá tính của tôi, con người của tôi, danh giá của tôi, phẩm chất của tôi, sĩ diện của tôi, vân vân, mọi thứ nó đều phát sinh từ bán cầu não trái. Bán cầu não phải thì nó chỉ có khả năng cho ta, đó là trạng thái trải nghiệm niềm vui, an lạc, hạnh phúc, trạng thái của tâm thức vượt thoát thân phận phàm thường. Thế thì cái tầng cạn trong cuộc sống của nhân gian thì tự thân sinh học của anh, tự thân vật lý của anh, nó đã có hai cái bộ phận để nó làm cân bằng đời sống. Mình hình dung buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó có tràn ngập đời sống các vị. Thế nhưng mà rồi điều kiện thiên nhiên cũng tạo cho các vị cái môi trường đó là có 12 tiếng đồng hồ hành tinh này chìm trong bóng tối, để cho các vị làm cân bằng lại, tái lập lại cái sự an lạc của đời sống các vị, để các vị duy trì tuổi thọ các vị 80 năm, 90 năm, vân vân. Đó là đời sống bên ngoài, môi trường sống đã tạo cho các vị cái điều kiện như thế. Đời sống tự nội là bản chất của hệ thần kinh não các vị, nó cũng có một cái điều kiện để cân bằng, để làm cho an lạc, hạnh phúc có mặt nơi các vị. Có điều vụng của chúng ta đó là ta chỉ sử dụng nửa phần bán cầu não trái mà thôi, tức là những cái toan tính, những cái ưu tư, những cái lo lắng, những cái bất an. Ta không chịu sử dụng nửa bán cầu não phải, tức là sự an tĩnh, sự nghỉ ngơi, sự thư giãn, sự trầm lắng, tỉnh tại, đó là cái khả năng của bán cầu não phải cung cấp cho ta. Ta không chịu sử dụng cái phần bên phải của chúng ta. Và thưa các vị, cái điều này nó không có lạ lùng gì đối với con người cả. Người ta đã khám phá về điều này. Nó được biểu hiện ra là người nào có khả năng sử dụng tay trái nhiều thì người đó về năng lực tâm linh là 1, đời sống tôn giáo là 2, khuynh hướng triết học là 3, khuynh hướng thi ca, nghệ thuật, hội họa vân vân là 4. Nó phát triển do vì họ phát triển hệ bán cầu não phải nhiều hơn, và não phải nó chỉ đạo nửa hình bên trái. Cho nên người thuận tay trái thì có thiên hướng về nghệ thuật, người thuận tay phải thì có thiên hướng về toán học. Và cái điều này đã được người ta nói đến từ rất lâu, thưa các vị. Thế thì rõ ràng tự thân các vị, hai phần phải và trái của đời sống sinh lý của ta, nó đã là một món quà tặng cho các vị để các vị cân bằng đời sống, tặng cho các vị để các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc. Thế thì ở mức độ cạn nhất, chưa cần đi vô cái sinh hoạt tu tập gì của tôn giáo cả. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều mình muốn thưa với các vị. Tạo hóa tặng cho các vị một đời sống là một đời sống hoàn thiện, chứ không phải khập khiễng, không phải bất hạnh. Ngay bản chất cơ thể nó đã có cái điều này rồi, tức là các vị sống cân bằng thân các vị thì các vị hạnh phúc, an lạc. Bất hạnh nó xảy ra là do vì các vị chỉ sử dụng có phân nửa đời sống các vị mà thôi. Đó là phân nửa bán cầu não trái mà thôi. Cho nên toan tính, lo âu, bất an, bản ngã, vị kỷ vân vân nó phát sinh từ phân nửa phần cơ thể của các vị. Nếu các vị sống cân bằng thì thưa đại chúng, ta có thể sử dụng luôn cả hai phần não phải và não trái của ta, thì tự nhiên đời sống các vị rất cân bằng, ưng hạnh phúc và có hạnh phúc. Cũng giống như chúng ta suy nghĩ thì chúng ta cần phân nửa, còn chúng ta cần yên lắng, cần tĩnh lặng, cần thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, thi ca hội họa, thì chúng ta có quyền thưởng lãm bằng phân nửa bán cầu não phải chúng ta. Thế thì sự sống là một sự cân bằng tuyệt đối. Quà tặng cho các vị là hạnh phúc tuyệt đối chứ không phải là bất hạnh, nếu các vị thông minh sử dụng được hai điều như thế. Do vậy, thưa các vị, tu tập là cái chuyện nó vô cùng là bình thường. Thiền tập nó cũng là cái chuyện vô cùng bình thường. Tại vì cái nhu yếu chúng ta có mặt giữa đời sống là để hạnh phúc chứ không phải để bất hạnh. Bất hạnh là cái gì nó vớ vẩn, nó ở bên ngoài, nó xẹt vô, nó phá các vị. Chứ còn đúng ra thì đời sống thực sự không có quyền bất hạnh. Không có quyền lo âu, không có quyền phiền muộn, không có quyền khổ đau. Tất cả những cái đó là những cái rất là giả vờ, nó không có gốc rễ thật trong tâm thức các vị. Rồi mình nhìn vào cái chiều sâu để thấy cái điều mình muốn thưa với các vị. Như bản chất thâm sâu nhất đó là tâm thức các vị. Nó là một trạng thái rỗng lặng tuyệt đối, chứ nó không phải là một cái trạng thái có buồn, có giận, có ghét, có thương gì sinh khởi trong đó cả. Những cái mà chúng ta lo âu, chúng ta phiền muộn, chúng ta bất an, chúng ta thất vọng, chúng ta khổ đau là những thứ mà nó sinh ra do chúng ta cố tình gây nên, chứ còn bản chất của tâm ta thì nó không có những thứ đó. Bản chất tâm ta nó không có cái thứ gọi là lo âu, không có cái thứ gọi là ganh tị, không có cái thứ gọi là lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức. Ví dụ, bản chất của hư không nó không hề có mùi thơm, nó không hề có sắc màu. Nó là trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, không sắc màu, không âm thanh, không mùi vị gì cả. Thì bản chất tâm của chúng ta nó đích thực là như thế. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu và chúng ta có kinh nghiệm rất là dễ. Ví dụ như bản chất tâm của các vị là nỗi lo âu thì thưa đại chúng, không có cách gì mà tâm các vị có một phút yên bình cả. Tại vì nếu bản chất của nó là sự lo âu thì cái sự lo âu đó nó phải kéo dài ngày này qua ngày khác và một đời lo âu. Còn đời này, lo âu đến rồi đi, buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, bất an đến rồi đi, tức tối đến rồi đi. Và tất cả những cái ấy đều đến và đi, nhưng mà có một cái không đến không đi đó là chi? Đó là khi không có những cái xung đột, bất an và sao động thì trạng thái tâm nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó hạnh phúc. Thế thì cái nền của nó là như vậy. Cũng như cái nền hư không là rỗng, là trống, là không sắc màu, không âm thanh, không mùi vị. Cho nên nó đến nó đi là mùi vị, là sắc màu, là âm thanh. Còn bản chất hư không thì nếu không có những cái tác động như thế thì nó trở lại cái trạng thái bình thường, rỗng lặng như thế này. Thì bản chất tâm của các vị nó là như vậy. Hạnh phúc là bản chất tâm của ta, chứ không phải là bất hạnh, không phải là lo âu. Thế rồi có một điều để chứng nghiệm về điều mình nói, nó rất là dễ. Thưa các vị, nếu mình đi vô thiền tập bằng một phương pháp nó vô cùng giản dị thôi, chứ không cần nhiêu khê gì cả, thì khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo âu đến với các vị, thì tất cả những cái điều này nó là trạng thái bên ngoài. Nó đến, nó xâm nhập vào đời sống các vị, xâm nhập vào cái tầng tâm của các vị, chứ nó không phải là bản chất của mình. Và khi nó đến mà nếu các vị có một chút thông minh, các vị làm một việc nó vô cùng dễ, là các vị nhận diện nó thì nó liền hình thành được một cái trạng thái thực tập, chứ nó không có cần phải tốn nhiều công phu gì cả. Khi nó có mặt, các vị chỉ cần nhận diện nó thì các vị đang an trú trong cái công phu thiền tập, chứ không có gì mà phải nhiêu khê và chẳng mất thì giờ gì nhiều cả. Và trạng thái này thì người ta gọi nó là an trú trong chánh niệm để thiền tập về tất cả những đối tượng của tâm hành. Và khi mình mời được cái sự nhận biết, để nhận biết về tất cả những cảm thọ, thì cái điều nó tự nhiên xảy ra đó là tất cả những cái đối tượng của tâm đó, nó đều cách ly các vị, nó dần dần nó tạo thành một khoảng cách rất là dễ dàng thôi. Tức là các vị sẽ là nhân chứng, sẽ là người nhìn, rồi mọi thứ, trạng thái tâm hành của các vị nó đều dần dần nó cách ly, nó trở thành càng ngày càng xa, nó không có dính chi với các vị, nó trở thành đối tượng bị thấy. Đó là bước đầu. Bước thứ hai, nó dần dần nó giang xa. Bước thứ ba là nó bốc hơi bay đi, không còn bóng dáng chi trong tâm thức các vị cả. Đó là ba bước khi các vị nhận diện ta bản chất vốn là cái nhìn, ta không phải là cái bị nhìn, thì nó xảy ra cái điều này thôi. Đó là bước thứ nhất. Chúng ta thử nhận diện tất cả những cái không phải là ta, thì các vị thấy ta chính là cái thấy chứ không phải cái bị thấy, ta là cái nhìn chứ không phải cái bị nhìn, ta là trạng thái bất động đang soi sáng tất cả những cái dạng của buồn, giận, ghét, thương, chứ ta không hề là cái buồn, giận, ghét, thương. Thế nhưng mà thưa các vị, mình lại vụng về là mình cứ nhập nhằng mình với cái trạng thái đến đi sinh diệt của tâm. Cho nên cái bước quan trọng thực tập, mình chia sẻ điều này để các vị có thể thực tập rất là dễ. Có hai bước để thực tập điều này. Người ta có thể thực tập nó trên hơi thở, nó vô cùng dễ. Đã có nhiều lần chúng ta chia sẻ với nhau, hơi thở nó là chủ của dòng sinh mạng. Biết là đời sống này nếu không có hơi thở thì ta không sống. Hơi thở nó biểu lộ được tình cảm của các vị, trạng thái tâm hành vui buồn của các vị. Mệt mình thở khác, khỏe mình thở khác. Đó là cái chuyện của sinh lý, của thân sinh lý này. Nhưng mà rồi tâm lý nó cũng biểu hiện trong hơi thở. Ví dụ như các vị buồn, các vị thở khác. Các vị giận, các vị thở khác. Các vị lo âu, các vị thở khác. Phải không? Mình giận thì mình thở hỗn hào, hỗn hển rất là mệt. Mình buồn thì mình thở dài, thường thường thở ra mà không thở vô. Mình lo âu, mình hoảng loạn thì thưa các vị, hơi thở mình nó cũng rối nhịp, nó không có bình thường, nó không ổn định. Thế thì từ hơi thở người ta nhìn ra cái chi? Điều thứ nhất là đời sống vật lý này nó lệ thuộc vào hơi thở để tồn tại. Điều thứ hai, hơi thở nó là sự biểu hiện của tâm thức các vị, cảm thọ các vị. Và từ cái điều này người ta nhìn ra điều thứ ba, thưa các vị, hơi thở của các vị nó nuôi dưỡng cảm thọ của các vị nghe. Nuôi dưỡng buồn, nuôi dưỡng giận, nuôi dưỡng lo âu, nuôi dưỡng bất an. Nếu hơi thở nó là sự biểu hiện của mọi loại cảm thọ, thì hơi thở nó cũng nuôi dưỡng tất cả loại cảm thọ. Thế thì hít vô, thở ra, đó là một cái chiều dài của hơi thở, nó có khả năng nuôi dưỡng bao nhiêu cảm thọ. Và nếu mình thiền tập trên hơi thở, mình nhận diễn ra, ngoài hai cái bước đi vào đi ra, nó còn một bước vô cùng quan trọng là bước chi của hơi thở, bước dừng của hơi thở, phải không? Cái nhịp độ thở của chúng ta, thưa các vị, nó theo tới bốn quy trình là dừng rồi hít vào, rồi dừng thở ra, rồi dừng hít vào. Thế thì một nhịp thở nó có những chặng đường như thế. Thế thì thở vào thở ra đó là cái chiều sinh diệt, tại vì nó luôn đi vô luôn đi ra là sinh diệt. Rồi cái chiều không sinh diệt nó có mặt trong từng nhịp thở là cái chiều gì? Cái lúc dừng, lúc không thở vào, không thở ra, không đến và không đi. Thế thì nó đang yên, đang lặng, đang bất động, đang vô sinh, đang vô diệt. Nó đi vào đi ra thì nó nuôi cái trạng thái cảm thọ là sinh với diệt. Và kỳ thực cảm thọ nào, vui buồn nào nó cũng sinh và diệt cả. Và nếu hơi thở nó nuôi cảm thọ sinh và diệt, thế thì cái lúc nó dừng nó không nuôi cảm thọ sinh và diệt. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Thế thì thưa các vị, người ta nhìn ra cái nhịp không thở vào không thở ra đó là quãng lặng tất nhiên của nhịp thở. Và nếu họ an trú, họ chỉ cần nhận diện cái nhịp không thở vào thở ra, cái quãng lặng đó, thì người ta an trú tâm ngay nơi đó. thì người ta có quyền cắt đứt được cái dòng chảy vận hành, đó là sự sinh diệt của buồn, của giận, của ghét, của thương, thưa các vị. Đây là một pháp hành trì mà truyền thống bậc thừa họ bày cho những người tu tập an trú ngay nơi cái nhịp thở lặng để có thể đoạn trừ tất cả cảm thọ sinh khởi trong tâm thức của họ. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là các vị dừng lại ngay nơi cái nhịp không thở vào thở ra là các vị nín thở luôn, thì không phải như vậy. Nói như thế để thấy rằng cái phương tiện rất là tuyệt vời để chúng ta đi vào hơi thở để đoạn trừ phiền não ngay nơi ta, đó là các vị chỉ cần tập trung sự nhận biết, các vị nhận biết cái phút giây các vị không thở vào không thở ra, cái giây phút rất lặng rất tĩnh đó, mình làm cái bước đột khởi, cái bước nền tảng để từ đó mình phá vỡ những cái trạng thái buồn giận ghét thương nơi tâm hành đang trôi nổi bồng bềnh trong tự tâm ta. Và thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng dễ để cho các vị thiền tập trên hơi thở. Các vị mình khéo một chút và mình có tu tập một chút thì mình nhận ra nhịp thở của mình nó chia ra những quãng như thế. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đây là quãng lặng không thở vào không thở ra. Quãng lặng này nó có hai bước. Một, đó là quãng lặng tự nhiên. Hai, quãng lặng do chúng ta tạo, tức là chúng ta có quyền nín, không thở vào không thở ra, được không? Thưa được. Nhà yoga, nhà huyền môn và những người thiền tập họ đều có khả năng làm được như thế này. Họ dừng lại trên quãng lặng không thở vào không thở ra thì tắt được niệm. Tắt được niệm có nghĩa là tắt được cái chi? Tắt được buồn, được giận, được ghét, được thương, được ưu tư, được phiền muộn, an trú trong thể tâm không sinh công việc hiện tiền, thưa các vị. Và trong truyền thống của thiền nguyên thủy, thưa các vị, họ nhìn vào nhịp thở, họ nhận ra cái sát na sinh diệt luôn biến động. Rồi chúng ta an trú ngay nhịp thở để mở đầu cho cái con đường thiền tập đi thẳng vào chiều sâu tâm thức để nhận ra kho bảo tàng trân quý nơi các vị, đó là cái thể không sinh không diệt của tự tâm. Và điều này nó vô cùng dễ. Tại sao nó dễ? Hơi thở là cái các vị tự có, nhịp thở nó phân ra thành chiều dài đi vào đi ra, và dừng là cái tự có chứ không cần tạo, không cần làm gì thêm cả. Nó vốn như vậy rồi. Và nếu các vị thực tập bằng hơi thở, bằng an trú chánh niệm ngay nơi hơi thở như thế này, thì các vị sẽ nhận ra một điều là mình chấm dứt tất cả những cái cảm thọ buồn giận ghét thương, nó nhận chìm đời sống mình vô cùng dễ dàng, chứ nó không phải khó như chúng ta nghĩ. Chúng ta cứ nghĩ rằng buồn giận ghét thương nó làm trĩu nặng lòng mình, phải tu cái pháp môn gì vô cùng ghê gớm, phải mất nhiều công phu, mất nhiều tuần lễ. Ủa thưa các vị, không phải như vậy. Bản chất thân sinh lý của các vị nó đã tạo cho các vị cái điều kiện để sống an lạc hạnh phúc. Bản chất tâm của các vị nó cũng tạo cho các vị có một điều kiện để các vị nếm trải trạng thái phúc lạc ngay nơi đời sống mình. Thế thì chỉ cần một phương pháp nhận diện quãng lặng của hơi thở đi vô là mình đoạn đứt được cái chuỗi dài của phiền não lê thê kéo dài mấy mươi năm rất là dễ. Các vị không tin tôi, các vị về thực tập hoặc thực tập ngay bây giờ cũng được, thì thấy điều này nó vô cùng rõ ràng. Từ phi người ta cảm thấy là cuộc đời này nó hết cái nỗi khổ, hết nỗi lo âu, dường như nó vô vị, cho nên họ giữ nó lại để làm của thì qua mai họ mới không đoạn trừ được phiền não thôi. Chứ còn phiền não là cái những đám mây vẫn vơ bay, nó không dính gì nội tâm bất động sáng chói hiện tiền của các vị cả. Đó là phương pháp thứ nhất. Thế rồi phương pháp thứ hai, như hai câu chuyện mà chúng ta đã mở đầu trong buổi chia sẻ hôm nay, thưa các vị, đó là kho báu chôn sâu nơi trái tim của các vị. Kỳ thực là các vị cũng không cần phải tìm đi vô những cái văn bản thiền thoại của thiền sư Trung Hoa, ngay những bài kinh nó vô cùng gần để cho Phật giáo truyền thống nguyên thủy thực tập. Đó là những bài kinh niệm xứ thôi, đã có những phần này. Chỉ cần mở đầu cái phần niệm thân hành thôi là Đức Thế Tôn đã chỉ rất là tường tận về kho báu ngay nơi tự thân, có thể an trú nơi đó mà sống cả đời. Có điều cái vụng về của chúng ta là chúng ta lại không tin lời Đức Phật dạy, không tin cái lời mở đầu của kinh niệm xứ là đây là con đường độc nhất. Đây là lời kinh mình trích ở trong bản tứ niệm xứ của Đức Phật dạy nha. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh đoạn trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm tuệ giác, vượt thoát sầu khổ bất an, thành tựu niết bàn hiện tiền. Thì cái câu mở đầu Đức Thế Tôn dạy trong thiền tứ niệm xứ là câu đó, thưa các vị. Con đường độc nhất nghĩa là chi? Nó hàm hai nghĩa, tức là ngoài thánh điển Như Lai không có một truyền thống tôn giáo nào có thể có được cái cách hành trì thực tiễn chứng nghiệm hiện tiền và không lạc vào bất cứ ngã tẻ nào giống như là lời kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy. Đó là ý thứ nhất. Tức là ngoài thánh điển Như Lai không có một truyền thống tâm linh nào có thể dạy người ta cái con đường nó vô cùng thực tiễn như bài kinh Đức Phật dạy. Ý thứ hai, con đường này khi anh nhận ra, anh có trải nghiệm, anh tu tập thì chỉ có một hướng, đó là đi vào niết bàn, đi vào an lạc giải thoát, chứ không có ngã tẻ, không có đi lối nào khác cả. Luyện mình vào đó đi thì tức khắc là thành đạt được an lạc hạnh phúc hiện tiền và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm giải thoát hiện tiền. Đó là lời mở đầu trong kinh niệm xứ. Thế rồi bốn phần trong kinh niệm xứ, thưa các vị, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là chi? Ngoài cái phần nhận biết hơi thở như mình vừa nói, nó còn một phần vô cùng quan trọng, đó là nhận biết toàn thân. Thân anh là châu báu, thân anh là một loại củ quý. Thế nhưng mà củ quý này nó bao hàm hai phần, đó là phần vật chất, đó là phần thân sinh lý này, rồi cái phần quan trọng đó là phần điều hành, tức là cái năng lực vận hành để cho thân này đứng, đi, nói, cười, di chuyển, co tay, duỗi tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, cười, nói, vân vân. Thì cái phần đó là cái phần nội dung của thân, thưa các vị. Hai phần này nó kết hợp lại, nó thành một cái sự hoàn thiện của đời sống giữa trần đời này. Thưa đại chúng, là chưa có một loài động vật nào hoàn thiện như động vật loài người đấy. Gần nhất đã trải qua triệu năm rồi mới có được một đời sống hoàn thiện như tự thân của các vị. Nương vào kinh văn Phật dạy thì các vị đã trải hà sa kiếp, từng làm thảo mộc, côn trùng, động vật thấp, động vật cao, rồi mới tới cái động vật cuối cùng, đó là một loài người. Nương vào dòng chảy tâm thức để mà nhìn, thưa các vị, có được năng lực trí tuệ như hiện tiền, các vị cũng phải mất tới nhiều chục năm trong cuộc đời các vị mới có một cái trình độ nhận biết như thế này. Thế thì từ chiều dài, từ chiều ngắn, từ một đời cho tới nhiều đời gì thì tự thân các vị là một loài củ quý mà không có một loài củ quý nào có thể đổi được cả. Giáo lý Đức Phật dạy là ngay nơi tự thân này, nếu khéo thì anh có thể nương với pháp hành trì của Đức Phật dạy mà chứng nghiệm được giải thoát niết bàn trong hiện tiền, chứ không phải nhiều kiếp sau, không phải bỏ hình hài này rồi di chuyển đến một hành tinh nào khác. Thưa các vị, trong truyền thống đạo Phật nguyên thủy không hề có chuyện là phải sinh về đâu cả, hiện tiền chứng nghiệm an lạc giải thoát thôi. Thế rồi mình trở lại cái pháp hành trì Đức Phật dạy trong niệm xứ. Đức Phật dạy là ngay nơi thân anh, anh hãy làm cho cái năng lực chánh niệm nhận biết nó chói sáng hiện tiền, nó bao trùm toàn thân, thì gọi đó là niệm thân hành. Thế nào là năng lực chánh niệm nhận biết nó chói sáng toàn thân? Thưa các vị, cái phần tâm thức của các vị sử dụng, các vị luôn sử dụng nửa bán cầu não trái của các vị, cho nên các vị để tâm thức các vị ngược xuôi quá khứ, tương lai, toan tính, lo âu và phiền muộn. Thân thì ở đây, Mà ý thức của các vị thì cứ rủi rong xa vời vợi, không lục lọi hồ sơ buồn giận của tâm thức thì cũng toan tính cái chuyện ngược xuôi trong tương lai. Thế cho nên mình chưa bao giờ làm cho năng lực của thân mình nó chói sáng, chưa từng làm cho từng tế bào của mình nó thấm đậm ý thức nhận biết của mình. Do vậy cái pháp hành trì vô cùng là dễ để cho chúng ta thực tập, đó là làm cho từng tế bào trong thân của các vị nó bừng sáng năng lực nhận biết, gọi đó là niệm thân. Và khi mình làm điều này thì cái hệ thần kinh của bán cầu não trái nó không còn có một phút giây nào rảnh để nó đi tới tương lai toan tính, đi về quá khứ để lục lọi buồn vui. Nó luôn bắt buộc phải sống động trong sát na hiện tiền, sáng bừng cái sự nhận biết thôi. Thì gọi đó là niệm thân hành, gọi đó là an trú trong chánh niệm, gọi đó là người biết đào bới cái vùng tâm thức của báo của chính mình để sử dụng. Giống như là câu khai thị của Ngài Mã Tổ: không bỏ kho báo ngay chính tự thân để tìm cái thứ gì bên ngoài cả. Tìm bên ngoài có nghĩa là các vị hướng tâm chạy vại toan tính, khởi vọng thức, tức là khởi sự suy nghĩ lăng xăng thầm thì, nói rầm rì trong đây như phố chợ trong đây. Còn tìm lại kho báo chính ta nghĩa là an trú với sự nhận biết hiện tiền, tỏa sáng toàn thân, từng tế bào nó bừng sáng sự nhận biết mà không cần nói thầm thì trong đây cả. Gọi đó là niệm thân hành, gọi đó là an trú trong thể bất động của tự tâm, gọi đó là người đang sống với chánh niệm liên tục. Và cái từ gần đó là gọi đó là một thiền sư thứ thiệt. Không cần hình thức, thưa các vị, không cần cạo tóc làm thầy tu, không cần cạo tóc làm ni cô, không cần ở chùa nghe. Các vị cứ sống đời sống rất bình thường, dung dăng dung dẻ giữa phố thị, có quyền đi shopping, có quyền đi vũ hội. Nhưng mà lúc bây giờ các vị sống với sự tỉnh thức, chứ không phải sống trong sự mê mờ, chìm trong lãng quên, thì gọi đó là người tu, gọi đó là người thực tập. Các vị có thể chạy bộ, các vị có thể tập thể dục, các vị có thể làm mọi thứ. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng đó là đừng sống với sự lãng quên. Hãy sống với cái năng lực nhận biết, ghi nhận toàn bộ sự diễn hành của thân ta, những lai động của thân ta, những nhúc nhích của tâm ta, thì gọi là an trú trong thiền tập. Mình làm cho năng lực nhận biết nó sáng bừng trong mắt, trong tai, trong từng cử động. Lúc nào các vị cũng an trú ngay cái trạng thái chói sáng hiện tiền nhận biết. Và cái điều này là cái tự nhiên chứ không phải là chúng ta thực tập. Bản chất tâm nó đã có cái phần tự nhiên như thế này rồi. Các vị nhắm mắt, các vị mở ra, có cần phải suy nghĩ tôi phải thấy không? Không. Nhắm mắt mở ra là liền thấy. Âm thanh tới tai, các vị có cần suy nghĩ tôi phải nghe coi người ta nói tiếng gì không? Không. Bất cứ âm thanh gì vừa đến thì các vị vừa nghe, chứ các vị cần phải suy nghĩ trước rồi mới nghe được ư? Không hề có chuyện đó. Khi vừa mở mắt thì mọi điều trước mắt các vị liền thấy, chứ các vị có cần phải suy nghĩ tôi phải thấy coi? Thưa không, mở mắt là liền thấy. Thế thì cái năng lực nhận biết là cái tự hữu. Nó cũng giống như cái năng lực an lạc hạnh phúc là cái tự hữu của thân sinh lý đã tặng cho các vị vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ hai, pháp hành trì niệm thân hành nó vô cùng đơn giản. Mọi cái điều kiện thời tiết nó vừa chạm thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ như gió thổi ngang thì các vị liền biết. Chứ các vị đâu cần phải khởi ý thức suy nghĩ là cái gì đây, có phải gió hay không? Tôi có biết lạnh hay không? Thưa không cần, không cần nói thầm thì gì cả. Nó đến thì các vị liền nhận biết, nó rất là trực tiếp, rất là tự nhiên. Thế thì năng lực này là năng lực tự hữu. Và bản thân của cái biết này, thưa các vị, nó không hề có buồn, có giận, có ghét, có thương, có lo âu, có phiền muộn, có tuyệt vọng, có khổ đau gì trong đó cả. Bản thân nó như ánh sáng mặt trời chói chang rọi sáng tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau vân vân, nó rọi sáng những thứ kia. Thế thì tự nội các vị đã có kho châu báu lớn rồi. Châu báu này đào được, gọi là đào cho nó có chữ nghĩa để nói, nhưng mà kỳ thực các vị nhận ra chứ còn không có phải tìm kiếm gì cả. Mình đào bới bên ngoài, nhưng mà vùng tâm thức các vị thì không cần đào bới gì cả, chỉ cần mình nhận lại. Lâu giờ mình có nhưng mà mình quên. Bây giờ chỉ cần nhớ ra là ồ quá ra là cái năng lực nhận biết là cái ta đã từng xài, thế thì xong việc. Và khi các vị nhận ra được điều này thì bản chất kho báu này nó đoạn trừ phiền não giúp cho các vị ngay. Bản chất của kho báu này khi nhận ra được thì các vị liền sống an lạc và hạnh phúc. Các vị cảm thấy đầy đủ, không còn tìm tòi, ngược xuôi, rủi rong, mong lấp đầy thêm cái gì trong đời sống mình nữa cả. Mình đã dư rồi, quá đủ rồi. Còn dùng theo cái ngôn ngữ của những nhà thần kinh não bộ, thì khi các vị nhận ra bản chất của cái nhận biết này vốn là trạng thái tâm không sinh không diệt, thì các vị liền an trú trong nửa phần não phải của các vị, để tự hài lòng với đời sống của ta, tự an lạc với cái ta có, và rơi tất cả những cái giả vờ như là bản ngã của ta, tính cách của ta, con người của ta, vân vân, tất cả những cái giả vờ do ta tự gán ghép, thưa các vị, nó rơi xuống hết. Cái kiêu ngạo, cái tự hào, cái tự mãn vân vân, tự nhiên nó rơi xuống hết. Và đôi khi người ta không khổ vì nghèo, không khổ vì thiếu thốn, nhưng mà ta khổ vì nửa bán cầu não trái nó cứ thì thầm, nó nhủ rằng là như thế là khổ đó, như thế là thua người ta đó, như thế là xấu hơn người ta đó, như thế là không có niềm tự hào. Ta phải tự hào, ta phải giỏi, ta phải đẹp, ta phải sang cả, vân vân, toàn là những cái tiếng thì thầm của bán cầu não trái nó tặng cho các vị. Nó cố tình dìm các vị trong cái nỗi khổ, mà bản chất của tự thân ta thì không phải như vậy. Bản chất của người ta có mặt giữa trần đời, thưa các vị, là món quà tặng tuyệt đối, độc nhất. Điều rất rõ ràng là các vị không giống ai, và cũng không ai giống các vị cả. Các vị là độc nhất trên cuộc đời. Mặt của các vị tìm một người giống không có, vân tay của các vị tìm một người giống không có. Thế thì ta hãy thấy ta là một con người vô cùng hoàn thiện. Và khi người ta tắt được cái tiếng thì thầm dụ dỗ của bán cầu não trái, nó phong hàm là anh phải như thế này, anh phải như thế kia, anh thua người ta rồi đó, anh khốn khổ rồi đó, mình tắt được cái phần đó thì bản chất của bán cầu não phải tặng cho các vị sự an bình, tịnh lạc, hạnh phúc. Đó là về cái lĩnh vực sinh lý mà nói. Rồi về cái lĩnh vực chiều sâu tâm thức, thưa các vị, bản chất tâm của các vị không dính với tất cả những thứ phiền não, tại vì nó là ánh sáng, nó rọi sáng tất cả những cái phiền não đang đến đang đi trong nó. Bản chất của nó là nhận biết mà không có tiếng thì thầm. Và khi người ta hiểu ra được điều này, thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên là họ muốn hạnh phúc là họ liền hạnh phúc. Do vì hạnh phúc không phải là cái tìm bên ngoài, càng không phải là tất cả những cái sở hữu bao quanh các vị, càng không phải là những cái mà các vị tự hào về mình. Bản chất chân thực của hạnh phúc nó vốn là tại cái nguồn bất động của tâm nhận biết, và khi an trú được thì hạnh phúc liền có mặt. Thưa đại chúng, kỳ thực là các vị chỉ cần một bài kinh thôi, đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là bài kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm của Sư Ông Dịch. Các vị tu trên một phần của bốn phần nữa thôi thì hiện tiền đã nếm trải được an lạc hạnh phúc. Và chắc chắn một điều đó là đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu tự giác, chứng nghiệm niết bàn, đoạn trừ phiền não khổ ưu, và ngay hiện tiền thành đạt được sự giác ngộ. Nếu không tin tôi, các vị dở những trang kinh, hoặc đó là trong văn bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch, hoặc là kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm của Sư Ông Dịch, có cái phần mở đầu như thế. Đây là tuyên ngôn cách đây 26 thế kỷ, nhưng mà vô cùng là vô cùng sắc bén, chuẩn mực và chân lý, như một tiếng gầm, như một tiếng sấm giữa bầu trời này. Nếu chúng ta có niềm tin với chánh pháp, nếu chúng ta nếm một chút hương vị sự thực tập, thì điều này nó phải xảy ra. Điều này nó phải có mặt ngay bây giờ và các vị trải nghiệm được. Thưa đại chúng, chắc đủ rồi đó. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.